Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh bắt đầu lên để đọc về cái phần phá tưởng ấm trang 823. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ ba những cảnh thuộc tưởng ấm Anna thì năm tự kia tu pháp Tam Ma Đề, khi thù ấm hết rồi tuy chưa hết mê lầm nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như kim, xa khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu được rồi. Trực tầm thân đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi ở không còn ngăn ngại, ví như có người ngủ say nói mơ. Người ấy tuy không hay đức gì nhưng lời nói đã có âm vận thứ tự khiến người không ngủ đều hiểu biết được, ấy thì gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu biết động niệm tư tưởng hư vọng tiêu trừ thì nơi tâm giác minh như bỏ hết bụi nhơ, một lòng sinh tử đầu đuôi sai khắp, gọi là hết tưởng ấm, người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trược. Xét lại nguyên do, gọi gốc là vọng tưởng dung thông. A Nan, thì năm tự kia thù ấm đã hư diệu, không còn mắc các tà lực tính viên định phát minh trong Tam Ma Đề, tâm lại ưa được thiên nhiên thúc dục tư tưởng tham cầu những thiện xảo, khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy cho tinh thần gáo vào người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gáo vào cũng tự bảo ra được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia trải pháp tỏ thuyết pháp, thân hình người đó dây lát hoặc làm kỳ khu cho người kia thấy, hoặc làm kỳ khu cho người, xin lỗi, hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm kỳ khu ni, hoặc nằm trong nhà tối thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tiên lời dạy bảo lại chuyển cái tâm phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệng ma vừa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc nói Như Lai xa đời ở chỗ mẫu, hoặc nói có kiếp họa, hoặc nói có đao binh khủng bố người ta khiến cho gia tư không có gì phải ho mắt, ấy gọi là giống quái quỷ tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Khi ma quấy tán rồi bỏ thân người không gá nữa thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật, ông nên ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm về cái phần mà phá tưởng ấm. Bởi vì trong cái phần tưởng ấm này là cái phần bởi vì mình có cái tưởng, do đó trong cái phần này thiên ma rất là đông. Do đó nếu mà quý vị tu mà quý vị không có rành, không có trí huệ hiểu biết thì dễ bị lạc lầm vào ở trong cái cảnh thiên ma. Và nếu mình lạc lầm vào trong cảnh thiên ma rồi đó thì chắc chắn rằng mình sẽ sanh vào trong cái chỗ của thiên ma, và sau khi mình hết cái phước lực của ma rồi thì chắc chắn là mình đọa địa ngục, và tại vì mình đã làm những cái điều lén lút mà giới luật không cho. Thì ở đây khi mà một cái người tu thiền thủ ấm, cứ như là những cái sự mà cảm nhận được ở trong tâm mình mà nó đã hết rồi thì lúc đó tưởng ấm nó bắt đầu nó sáng tỏ, quý vị biết rằng khi mà quý vị diệt được cái thủ ấm, chẳng hạn như thầy trình bày quý vị đó là khi nào quý vị ngồi thiền mà ngồi chừng 2 tiếng mà cái cẳng của quý vị nó không còn cái sự đau nhức, mà quý vị cảm thấy trong tâm sinh an, và từ trong đó quý vị bắt đầu nhập vào trong cái định. Nếu mà quý vị ngồi trong gần 1 tiếng mà quý vị tự nhiên cái tâm thấy rằng cái cẳng nó còn đau, tất nhiên là quý vị chưa phá được cái thọ ấm. Do đó không phá được thọ ấm thì trong gần 1 tiếng đồng hồ quý vị chưa có đủ để mà nhập vào ở trong cái định. Như vậy thì một cái người mà đã phá được cái thọ ấm rồi và lần đi vào ở trong cái tưởng ấm, thì lúc đó tâm có thể là rời khỏi hình hài như là con chim mà nó được bay ra khỏi lòng. Sở dĩ mà chúng sinh, cái tâm và cái thân không có thể mà rời ra được là tại vì cái tâm nó còn duyên cái thân rất là nhiều. Do đó mà nếu mà những cái cảnh của sắc ấm, của thọ ấm, của tưởng ấm mà nó đã trong khi mà tu thiền định nó được tiêu, thì tất nhiên là cái tâm nó được tự tại. Mà nó được tự tại thì nó bắt đầu nó xuất cái tấm ra. Ở bên tu thiền thì gọi là đắc được cái thánh thai, và chính là cái thánh thai này là một cái đệ nhị thân. Nhưng mà bên tu Phật của mình đó thì đây là cái bản tâm của mình. Lúc đó cái bản tâm của mình không còn bị vướng mắc bởi cái sát thân nữa, do đó trong cái cơn thiền định cái tâm mình nó được tự tại, nó ra khỏi thân xác. Và tùy theo cái sự ước muốn của mình, nhiều khi có những người khi mà tâm đã rời khỏi được thân xác nhập trong cái thiền định, họ thích được đi những cảnh này những cảnh kia, do đó là những cái chỗ mà thiên ma thường lợi dụng để mà tùy theo cái sở thích của hành giả mà nhập tâm. Nếu mà một người khi mà đã nhập thiền định và đã tiêu được cái thủ ấm, mà cái tưởng ấm cũng đã lần lần tiêu diệt, nếu mà người đó không mê vào trong cái đường tà kiến, thì từ đó thuận theo cái chánh kiến và theo cái bản tánh của tâm mà mình tu hành, lần lượt mình sẽ đắc cái đạo quả bồ đề và mình chứng quả trong hiện kiếp. Còn ngược lại, nếu mình mê lầm thì mình dễ bị xa vào trong tà kiến, và có thể là mình đọa vào những cái địa ngục mà chính mình trong thời gian mình tu mình đã lén lút mình làm cái hạnh tham dục. Ở trong kinh thì Đức Phật thí dụ như là một cái người nằm ngủ mà nó mê, nhưng mà cái âm thanh nó đã đầy đủ và nó có âm dặn, những người mà còn thức nằm kế bên đó, người ta có thể hiểu được cái lời nói của mình. Thì Đức Phật cho đây là phạm vi thí dụ giống như là phạm vi mà phá của tưởng ấm. Lúc đó thì cái tâm rất là thanh tịnh, những cái mà trần tướng bên ngoài, những cái bụi trần bên ngoài nó đã được diệt sạch. Do đó hành giả vượt qua được cái phiền não trược. Thì quý vị biết rằng chúng sinh sinh ra trong cái đời ngũ trược thì luôn luôn bị chi phối bởi cái năm cái trược mà thầy đã trình bày lúc trước. Thì sau khi mình phá được cái sắc ấm thì cái tâm của mình nó vượt qua được cái kiếp trược. Nó phá được cái thủ ấm thì cái tâm của mình nó vượt qua khỏi cái kiếm trược. Và sau khi mà phá được cái tưởng ấm thì nó vượt qua cái phiền não trược, có nghĩa là nó đã đi đến cái chỗ mà cảnh giới rất là thanh tịnh. Thì trong cảnh giới này nó sẽ có 10 cái lò thiên ma mà nó tùy theo cái tâm sở thích của mình. Lúc mình nhập thiền định mà mình vẫn còn những cái sở thích riêng của cái tâm thì chắc chắn rằng mình trước hay sau gì cũng rơi vào thiên ma. Bởi vì cái lò thiên ma nó có ngũ thông, nó không có lậu tận thông, có nghĩa là nó không có triệt tiêu được phiền não, nhưng mà nó có ngũ thông. Và vì nó có ngũ thông nên nó có cái tha tâm thông, nó biết được cái tâm ý của người muốn như thế nào. Nó tùy cái duyên mà nó chờ cái người đó nhập trong cơ cơn đại định nó sẽ phá. Thì bây giờ cái loài ma thứ nhất là do hành giả tu thiền định phá được cái thủ ấm và tưởng ấm đã tỏ rõ, thì lúc đó con người đạt được những cái thắng cảnh rất là vi diệu, nên lòng thì muốn có những cái thiện xảo để được mà độ người. Bây giờ nói về thiện xảo của trong cái đạo Phật thì là cái gì? Những thiện xảo đạo Phật chẳng hạn như người đó thích thành thân, người mà mình mới tu, mình không có không Phật pháp, mình thích được vô ngại biện tài, là những gì mà người ta hỏi mình có thể đáp được thông suốt, những kinh điển mình đều có thể thông suốt được hết, gọi là vô ngại biện tài. Thì lúc đó thiên ma nó chỉ chờ việc đó thôi, nó chờ cái việc đó, tại vì bây giờ cái tâm mình đã khởi lên là mình thích những cái thiện xảo, tức như là thích những thần thông để độ người, thích những cái vô ngại biện tài để mình có thể nói, để cho mọi người có thể nghe và người ta kính phục mình. Đó là những cái thiện xảo này mà thiên ma bắt đầu. Thiên ma này nó nhập vào không phải là mình, mà nó nhập vào một cái người khác. Khi mà nó nhập vào một người khác rồi đó, thì thường thường thiên ma này thường thường nó nhập vào những cái người tu, mà những người tu có cái sự tà kiến, những người tu mà còn tin vào những cái những sự thành thông, hay là tin vào những cái cõi trời và nghĩ rằng là cầu nguyện thì sẽ được, thì đó là thiên ma sẽ nhập vào những người này. Mà khi nó nhập vào những người này rồi thì nó sẽ tìm mọi cách để nó đến cái chỗ mà đạo tràng của quý vị đang tu. Chẳng hạn như thí dụ thôi nha, thầy đang ở chùa Quán Thế Âm, thầy tu, nhưng mà trong khi mà thầy phá được cái tưởng ấm thì bắt đầu cái tâm của thầy thanh tịnh rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa chịu cái tâm thanh tịnh đó. Thầy ước muốn, thầy nói phải chi trong cái thanh tịnh này mình phát được một chút cái thần thông, để mình dùng cái thần thông này mình độ chúng sinh. Đó, chỉ cần thầy khởi một cái niệm này thôi thì thiên ma nó biết. Thì bây giờ nó làm sao? Nó nhập một cái người khác và nó đến ngay chỗ cái đạo tràng của thầy. Khi nó đến đạo tràng của thầy thì nó bắt đầu nó dùng thần thông. Khi mà nó thấy cái người hành giả mà có khởi một cái niệm đó rồi, thì nó sẽ tìm cách nó đến nơi người hành giả đó đang tu, và đồng thời nó kêu người hành giả đó, kêu những cái bậc mà thiện trí thức thật đông để đến để mà thính pháp, để nghe nó pháp. Thì tại nơi chỗ này nó sẽ thể hiện thần thông để cho quý vị có thêm niềm tin, hoặc là nó có thể nó hiện làm một vị trời đế thích hào quang chói sáng, hoặc là nó ngồi trong cái chỗ mà bồ đoàn, trong cái chỗ tối, nhưng mà hào quang chung quanh cái thân của nó chiếu sáng, nó làm cho cái phòng sáng rực rỡ. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng một cái vị mà tu mà đến mà giải đạo thuyết pháp, mà có thể thể hiện được thần thông, có thể thể hiện ra cái tướng trời để thích, thì thầy nói thật nha, chỉ có những người mà chánh kiến đầy đủ, hiểu rõ đạo Phật đầy đủ thì mới khỏi có đi vào trong cái con đường tà. Chứ còn những người nào chỉ còn lòng tham mến thế gian này, còn lòng tham mến một chút danh vị, là chắc chắn là phải đi vào con đường của thiên ma rồi. Thì lúc đó cái người hành giả mà mong cầu đó, thấy thiên ma này dùng những thần thông quá hay, thành ra tự động quỳ xuống xin làm đệ tử của loại ma này. Để chi? Để được học những cái phép thần thông này, để được học những cách mà làm sao mà biến hiện hào quang. Đó. Thì bây giờ mình đã trở thành là đệ tử của ma. Mình lúc trước là đệ tử của Phật, nhưng mà vì một cái lòng mong cầu thiện xảo, một cái lòng mong cầu được vô ngại biện tài, hiểu tất cả sinh sắc của thế gian, hiểu tất cả những điều mà hồi đó giờ mình ghi ra, do đó phát một cái tâm nhỏ như vậy mà ma nó biết được, nó sẽ len lỏi vào để nó phá đi cái chánh tính của mình. Thì lúc đó quý vị biết rằng khi mà niềm tin của mình đã dính, mình đã đặt hết cho cái vị thầy mà có thần thông, có hào quang như vậy, mà mình mê lầm đây là một vị Bồ Tát, thì chắc chắn là cái vị này nói gì quý vị sẽ nghe đó. Và đồng thời cái tâm của tâm niệm của quý vị nó bắt đầu có sự tham ái, thương mến, do đó bắt đầu nó lén lút để mà nó làm những cái việc tham dục. Và thiên ma nó lại làm cho mình thêm niềm tin nữa, nó có thể rằng nó cho quý vị biết rằng trước khi mà thầy đến đây độ con, thầy là một cái bậc Như Lai ở một cái cảnh giới trời nào đó, nhưng mà tại vì thấy rằng con, cái nghiệp trần của con bị vướng nặng, thành ra thầy thấy tội nghiệp, thầy đến để mà thầy giúp cho con. Bây giờ thì thầy mong rằng con hãy nghe lời của thầy, thầy ước nguyện nó là làm những gì mà thầy bảo, không bao giờ mà từ chối. Khi mình đã quỳ trước thiên ma, mình ước nguyện rồi, thì từ đó về sau cái tâm tưởng của mình đã trao hết cho thiên ma, nó bảo gì là mình sẽ nghe theo đó. Thứ hai nữa là thiên ma nó có một cái ma lực, nó làm cho khi mà mình đã tin nó rồi thì chắc chắn là từ đó về sau nó lần lần nó làm cho mình phá đi những cái giới đức của mình. Và đồng thời khi mà mất giới đức thì tất nhiên là cái tâm của mình thối chuyển, và sau cùng thì mình rơi rớt trở lại. Thông kinh dạy rằng cái loài ma này là một cái giống quỷ quái, khi mà nó về già nó thành tinh. Thường thường thì nó quấy rối người tu hành là để chi? Để nó cướp đi công đức của mình tu. Bởi vì khi mình tu hành đạt đến những công đức vô lượng như vậy mà loài ma này nó đến, nó chỉ cần nó tìm mọi cách nó len lỏi vào trong tâm của mình để nó làm cho mình phá đi giới đức, để cho mình không thành đạo, mình đọa, và nó thì nó lại được, nó được thêm cái công đức của mình. Khi mà mình đã tin lầm nó và mình bắt đầu lén lút vào sự dâm dục thì lúc đó thì cái đạo hạnh của mình nó bắt đầu nó bị thối chuyển. Do đó trong cái giới luật bổn của mình đã quý phạm, và khi mình quý phạm như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ bị vào ở trong cái luân nhân quả luân hồi, và chắc chắn mình sẽ đi vào ở trong cái luân hồi lục đạo, chứ mình không thể nào mình tiến vào ở trong cái quả thánh được. Và nếu mình phạm nặng hơn nữa thì có lẽ là mình nhiều kiếp nữa mình sẽ nằm ở trong cái địa ngục vô giá. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. A Nan, lại thì nam tử kia thù ấm đã hư diệu không mất các tà lực tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa đi chơi, cho tư tưởng bay đi tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi đến giờ thiên ma chờ được nhiệt ấy, cho tinh thần gá vào người khác nhiệt nói kinh pháp người đó, thật không biết nhiệt ma gá vào cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thì nam tử muốn đi chơi kia chạy thoát tọa thuyết pháp, hình người đó không thay đổi, xong những người nghe pháp bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen máu, thân thể hóa thân vàng chói chói sáng, cả một thính chúng mỗi người đều như thế được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tầm hóa dâm dật phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục miệng ma vừa nói các Đức Phật ứng hóa xa đời. Người mỗi chỗ mỗi tức là hóa thân của Đức Phật người mẫu sẽ đến, tức là vị Bồ Tát mẫu đến khi giáo hóa thế gian. Người tu hành thấy thế tầm sinh ham mộ tà trí thầm thầm nổi lên, chuẩn trí tiêu diệt, ấy gọi là giống bạch quỷ. A Di Đà Phật, con thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, con đọc tiếp đi, còn một khúc nữa. Giống bạch quỷ khi già thành ma đó, con đọc tới đoạn vào một vô gián rồi thầy giảng luôn. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ. Già thành ma quấy rối người tu hành, khi ma quấy chán rồi bỏ thân người không phá nữa, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực. Ông đèn giác ngộ chết thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái loài ma thứ hai, là khi mà người hành giả tu thiền định mà phá được cái thủ ấm rồi, không còn bị vướng mắc ở trong các tà lực nữa, thì tất cả là cái tấm mà duyên minh của cái bản tâm nó đã có hiện tiền. Và khi mà mình nhập vào trong chánh định như vậy đó, tâm của mình lại thích ưa đi chơi, nên mình thường xuất cái tấm mình để mình đi đi những cái cảnh trời này, những cảnh trời khác để mình tham cầu, mình học thêm những cái điều này, điều kia. Giống như là hôm qua mà cư sĩ Amitabha đã nói rằng một cái vị đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nhập trong cái thiền định và đã xuất cái thần để mà lên cái cổ trời của Thao Hóa Tự Tại Dương. Và chính ở tại đây đã bị cái Thiên Ma Ba Tuần giam giữ cái tinh thần. Và cũng nhờ Ngài Tuyên Hóa là một cái vị Bồ Tát, do đó cái công năng của Ngài đã dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm làm cho cung ma chấn động và phải thả đi cái tinh thần của người đệ tử đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà một cái người mà đã tu phá được cái thủ ấm và cái tưởng ấm nó bắt đầu nó đã tỏ rõ, thì lúc đó cái tâm của mình đã xuất khỏi cái thân được rồi. Và tùy theo ý niệm của quý vị muốn đi vào trong cái chỗ nào thì cái tâm lập tức nó thể hiện ngay chỗ đó. Cái điều này không có gì lạ hết, là tại vì cái tâm nó không còn duyên với cái thân nữa, do đó nó được tự tại. Bởi vì người này vẫn còn khởi cái tâm là thích đi tham cầu để học những cái cảnh này, cảnh kia, ở những cảnh giới khác. Thì lúc bấy giờ thiên ma nó biết như vậy thì nó bắt đầu nó gá cái tinh thần của nó vào một cái người tu sĩ khác. Và người này sẽ đến ngay chỗ đạo tràng của vị mà hành giả đang tu đó, nói thẳng luôn là tôi là cái người tu và ngày hôm nay tôi đã đạt được cái vô thượng niết bàn. Nếu ông muốn tu mà đến nơi thì ông phải quy y tôi để làm đệ tử, thì chắc có lẽ là kiếp này ông sẽ được đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Và đồng thời khi mình thỉnh cái vị thiên ma này lên pháp tòa để mà giảng sinh pháp đó, thì cái vị này nó muốn làm cho tâm tất cả những người nghe pháp nghe để mà tin tưởng, do đó nó dùng cái thần thông nó biến hóa thành ra những người đến kính pháp tự nhiên thấy rằng mình đang ngồi nghe pháp mà mình đang ngồi trên cái tòa sen báo. Tòa sen này là có thể là nó quá ra nhiều cấm, và nó có thể là nó chỉ mình, nó ông tu cái đức hạnh ông vô lượng kiếp, do đó ngày hôm nay ông được ngồi tòa sen trăm cánh. Rồi người thì nó chỉ rằng ông nhờ tu cái đức hạnh Bồ Tát ông ngồi được tòa sen gần nó là 8.000 cánh, thí dụ vậy nha. Và đồng thời nó dùng cái phép thuật của ma, nó biến ra thân thể của quý vị dòm thân thể mình thấy tự nhiên ánh sáng nó có lòa ra, có những hào quang nó phát ra. Như vậy thì chắc chắn rằng những người nào mà nghe những cái vị đạo sư thiên ma này mà thuyết pháp và thấy rằng cái lực ma đã cho mình ngồi trên cái tòa sen báo, đồng thời thân thể phát hào quang, thì quý vị sẽ mê vô cùng tàn. Và những người mà không có hiểu giáo lý của đạo Phật, những người mà chưa từng đi tham kiến những cái bậc mà thiện tri thức thiền sư, chưa có hiểu được cái tánh không của cái pháp giới tính của cái bản tâm, thì chắc chắn quý vị sẽ vướng vào trong cái cảnh này. Mà khi quý vị vướng vào trong cái cảnh này thì thiên ma nó hay lắm, nó có những cái phương tiện rất là thiện xảo, nó dụ quý vị lần lần để cho quý vị phá đi cái giới luật của Phật, nó dụ để cho quý vị, nhất là cái giới mà dâm dục đó, nó sẽ khuyên quý vị nên nghĩa là sống cái cuộc đời nghĩa là có vợ có chồng đầy đủ và cũng đắc đạo quả như thường đó. Quý vị đang làm tu sĩ nghe nó khuyên cho quý vị bắt đầu đi vào trong cái cảnh giới dục, như vậy thì quý vị đã xoáy chuyển tâm chứ không phải là tinh tấn tâm. Và đồng thời nó thường xưng nó là nó nói rằng tôi là vị Phật ở cái cõi nước nào đó, hay là tôi là một cái vị Bồ Tát ở cõi nước nào đó, ngày hôm nay thương tất cả chúng sinh ở cõi Ta Bà này mà tôi thị hiện đến đây để giúp đỡ quý vị. Nếu mà những người mê lầm chắc chắn là tin theo, và đồng thời phá cái giới thể đi thì mình mất đi những cái đức hạnh công đức, do đó lần lần cái tâm bồ đề của mình nó bị những cái trượt quế, do đó nó bắt đầu nó suy thối, những cái chánh niệm của mình lần lần nó trở thành những tà niệm, và sau cùng là mình sẽ bị đọa lạc. Đây là một cái loại mà loài bạc quỷ, khi mà nó tuổi già nó thành tinh, nó thường thường nó quấy rối người tu hành, để nó lấy công đức của người tu hành, để cho nó làm thêm cái đạo lực cho nó. Còn cái lúc mình sẽ mất đi cái đạo lực, và đồng thời mình sẽ chìm đắm trong cái biển khổ luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Lại thì nam tử kia thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lực, tính kiên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa thầm hợp, lặng đứng cái tư tưởng tham cầu được khế hợp. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy cho tinh thần gá vào người khác để nói kinh pháp, người đó thật không biết bị mà gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người thiện nam tử cầu kế hợp kia giải pháp và thuyết pháp, hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các thính giả trước khi nghe pháp tâm đã tự khai ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong thế gian, hoặc niệm nói bài kệ, hoặc tự mình tụng kinh được, mỗi mỗi đều vui vẻ được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tầm sinh ra dính dáng yêu đương phá lực nghi của Phật, dám làm việc tham dục niệm mà thích nói Phật, còn lớn nhỏ Đức Phật mổ là Đức Phật trước, Đức Phật mổ là Đức Phật sau, trong đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật trai, Phật gái, Bồ Tát cũng thế. Người tu hành thấy như vậy, bỏ sạch bản thân, dễ vào các tà ngộ, ấy gọi là giống mì quỷ tuổi già, thành ma quấy rối người tu hành. Khi mà quấy chán rồi bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông liền nhắc ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đạo vào địa ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái lò ma thứ ba. Thường thường trong cái phần tưởng ấm là loại ma nó nằm ở trong cái phần tưởng ấm rất là nhiều, mà khi quý vị qua đến cái hành ấm rồi đó, thì cái loại ma thiên ma này nó đã hết. Bởi vì thiên ma này là nó tích tụ ở trong cái tưởng của chúng sinh. Chúng sinh còn tưởng là còn thiên ma, chúng sinh không tưởng thì thiên ma mới hết. Do đó trong cái phần mà phá tưởng đó, thiên ma nó cố gắng nó bắt quý vị trở lại cái cõi đời này, một là làm đệ tử của nó, hai là quý vị phải chịu luân hồi để luôn luôn nằm ở trong cái sự mà chi phối của nó. Do đó quý vị tu mà đến phá được cái tưởng ấm là rất là tốt rồi. Nhưng mà đây là cuốn kinh mà Đức Phật dạy rõ ràng chi tiết để quý vị thấy, để mà biết được mình nằm ở trong cảnh giới nào để mình tự mình trừ nó. Thì ở phần này, khi mà người hành giả đã vào được ở trong cái tưởng ấm, thì lúc đó cái tâm rất là viên minh, mà trong cái tâm của mình đó, lại muốn được tránh được thế hợp với chân như, muốn cái tư tưởng mình luôn luôn nó được đứng lặng và tham cầu mình chấm thành đạo quả, thì lúc bấy giờ thiên ma cũng y hệt như vậy, nó sẽ nhập vào một cái người khác và nó đến chỗ mình, nó nói rằng tôi đã được cái đạo quả niết bàn. Và nếu mình không tin thì nó sẽ nói rằng nếu mà quý vị không tin tôi sẽ cho quý vị biết được cái túc mạng thông của quý vị. Túc mạng thông tức là biết được cái đời trước của mình. Nó có thể là bây giờ quý vị nghe là tôi nhắm mắt lại, quý vị bắt đầu xôi cái tâm trở về cái quá khứ, quý vị sẽ thấy được cái tiền kiếp của mình. Do cái lực của ma, do đó quý vị ngồi thiền, quý vị vừa xếp bằng lại là quý vị đã thấy ngay cái hình ảnh của mình trong cái thời tiền kiếp. Cái lực của ma ghê gớm như vậy, nghe. Và đồng thời trong cái thánh chúng, trong các chư mà thính chúng, những người đã nghe pháp, thì nó làm cho những người đó tin tưởng theo. Nó nói rằng bây giờ đó, nếu mà quý vị không tin tôi là một cái vị Phật trở lại, không tin tôi là một vị Bồ Tát, thì thôi để tôi dùng một cái chút ít lực của cái đạo Phật giúp cho quý vị thông hiểu tâm với nhau. Tất nhiên là nó giúp cho quý vị khai được cái tha tâm thông, có nghĩa là hiểu được tâm lý của những người mà đang ngồi chung với quý vị. Đồng thời nó giúp cho quý vị mở được cái túc mạng thông, mở được cái tha tâm thông. Nó còn giúp cho quý vị mở được cái thiên nhãn để quý vị thấy được những cảnh trời của tứ thiên vương, cảnh trời đao lợi thiên cung. Trên thì thấy được sáu cảnh trời dục giới, dưới thì quý vị thấy được thập bát địa ngục. Như vậy thì quý vị không còn tin thì còn tin ai nữa bây giờ? Và do sức ma, quý vị sẽ tin nó vô cùng tận. Lúc đó nó nói cái gì quý vị sẽ làm theo, và lần lần nó khuyến dụ quý vị để cho quý vị sinh ra cái tâm luyến ái, bắt đầu quý vị thương yêu, thì nó dạy cho quý vị những cái vấn đề mà đi đến cái chỗ tham dục. Thì khi quý vị đã phá cái giới thể quý vị rồi, thì lúc đó coi như là cái tâm bồ đề của mình đã bị nhơ quế. Thì lúc đó ma nó đã chán rồi. Tại vì một cái người mà tu đó là phải có tam lậu học, là có nghĩa là gì? Là giới, định và huệ. Giới nó giúp cho cái giới thể thanh tịnh, giới thể thanh tịnh nó làm cho giới tâm thanh tịnh, giới tâm thanh tịnh thì mình sẽ được định. Mà khi vào trong định, quý vị sẽ phát sinh trí huệ. Chính trí huệ này nó sẽ giúp cho quý vị thoát khỏi luân hồi sanh tử. Rồi bây giờ khi mà mình bị ma nó chi phối, mà cái giới thể của mình đã phá rồi thì sao? Giống như là một cái trái mà nó đã thúi, nó không cần nữa. Lúc đó thì ma nó bỏ đi, nó bỏ đi cái đạo hạnh của mình cũng đã bị thối thất. Và nếu mình làm những cái chuyện mà về cái tham dục mà nó có thể nó lớn rộng ở trong cái cộng đồng, nhiều khi mình lại bị theo thêm cái tù tội của trong cộng đồng đó. Đây chính là một cái loài mỹ vị khi mà nó tu hành, nó về già, nó thành những loài tinh linh ma quỷ này. Thường thường nó tìm những người tu hành để nó phá, tại vì nó không muốn rằng thế gian này sẽ bị hủy hoại trong tay của những vị tu đắc quả. Quý vị nên nhớ, một người mà tu đã thành đạo quả rồi đó, thì người này sẽ tạo ra biết bao nhiêu những người thành đạo quả khác, giống như một cái vết mực. Từ từ nó sẽ đi tràn qua những cái chỗ khác, nó làm cho những chỗ khác cũng được như vậy. Thì quý vị nên nhớ rằng một người mà đắc đạo ở thế gian, nếu mà thế gian chỉ cần một người đắc đạo thôi, thì chắc chắn rằng một người đắc đạo đó sẽ có những người khác kế tiếp, và thế gian này sẽ ít hay là nhiều cũng có người thoát khỏi lưới ma. Do đó cái tụi thiên ma này nó rất sợ người đắc đạo, nó sợ rằng không còn thế gian để nó hưởng thụ nữa. Mà bây giờ nó lên những cái cõi mà trong sạch thanh tịnh hơn thì cái tâm nó lên cũng được, bởi vì cái tâm nó là cái tâm nhiêu quế, nó phải phù hợp với cái thế gian này, nó không đi chỗ khác được. Vì vậy nó mới kéo quý vị trở lại, nó muốn cho quý vị ở lại để làm đệ tử, để làm tôi tớ đó. Do đó quý vị có thấy rằng nên ở lại thế gian này hay không, hay là nên ráng tu để đắc đạo, độ mình, độ người, và sau cùng là độ tất cả chúng sinh đi vào trong cái cõi giới chân như thanh tịnh cực lạc của Niết Bàn. Rồi mô Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục lên cái phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy đi đạo Phật. Dạ vâng. Lại thì nam tử kia vừa ấm đã hư diệt, không mắc tà lực, tính kiên định phát minh trong tâm là đề các loại ưa biết cội gốc nơi sự vật chuyển hóa, muốn sẽ biết cùng tột chung thủy, thức cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết, chia sẻ khi đến giờ thiện ma kim ma sẽ được nghiệp ấy cho tinh thần gá và người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo ra được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thì nam tử cầu biết cội gốc kia, chạy phó tòa thuyết pháp, người đó có uy thần, làm cho những người cầu pháp để kính phục, khiến cho thánh chúng dưới pháp tòa khi chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục trời. Tất cả bọn ấy đều cho rằng Niết Bàn Bồ Đề pháp thân của Phật, tức là cái xác thịt hiện tiền, cha con sinh nhau đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật, không có cõi tịnh cư và thân chim sát nào khác. Người tu hành yên lĩnh những điều đó, bỏ mất bản tâm, đem thân mạng mà quy y được cách chưa từng có, người đó ngu mê, lầm là Bồ Tát, y xác cho tâm như thế, phá được nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệt mà vừa nói mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ. Hai căn nam nữ, tức là chỗ thật Bồ Đề Niết Bàn, bọn không biết kìa, đều tin lời nhớ nhất ấy, đó ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống ác thắng quỷ tuổi già. Thành mà quay rối người tu hành khi ma quay chán rồi bỏ thân người, không đáng để bất kỳ đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực, ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma thứ tư trong khi mà hành giả phá cái tưởng ấm. Khi hành giả đã phá được cái thủ ấm và cái tưởng ấm nó đã bắt đầu nó tỏ rõ rồi, thì trong tâm lúc bấy giờ rất là thanh tịnh, và từ trong cái sự thanh tịnh đó, có những người hành giả tại phóng ra một cái luồng tâm và ưa muốn biết rằng mình là ai, từ đâu mình sinh đến đây, và chẳng những mình muốn biết mình mà mình còn biết tất cả muôn loài vạn vật, tại sao, nguồn gốc nó ở đâu và nó đến đây để làm gì. Lúc mình khởi cái tâm như vậy thì cung điện của ma nó chấn động, thiên ma nó dòm xuống, nó thấy như vậy thì nó sẽ sai những người đệ tử của nó là những cái loại quỷ quái để tìm cách để mà phá cái đạo hạnh của mình. Thì lúc đó nó nhập vào một cái người khác, nó đến thẳng nơi mình, nó cho biết rằng tôi đã đạt được cái đạo Bồ Đề, và nó dùng những cái pháp ma nó thâu nhiếp mình, làm cho mình phải có sự tin. Và nó nói với quý vị như vậy, nó nói rằng tất cả, tại sao quý vị ngu quá vậy, ở trên đời này làm gì có Niết Bàn. Cái Niết Bàn mà Đức Phật nói trong kinh đó là một cái sự hư viễn, quý vị làm gì mà quý vị đến được. Cái Niết Bàn mà thật sự mà có, quý vị phải nghe tôi nói, Niết Bàn đó chính là cái thân hiện tiền của quý vị. Còn cái thường trụ pháp thân là cái gì? Là tất nhiên là quý vị sinh con đẻ cháu, rồi con quý vị đẻ cháu, cháu quý vị đẻ chắc. Cái việc nói tiếp như vậy là một cái thường trụ pháp thân. Rồi cái loài ma thứ tư này kinh khủng, nó dùng những cái tà thuyết mà mình lúc đó mình bị cái loài ma này nó mê hoặc, do đó mình nghe theo. Bây giờ quý vị nghe rằng cái thân hiện tiền này chính là Bồ Đề Niết Bàn. Rồi bây giờ cái giống mà dục mà kêu là sanh con đẻ cháu thì nó là thường trụ pháp thân. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Tất nhiên là mình bị tâm ma sai khiến, mình bây giờ đang sống độc thân, mình cũng kiếm người nữ để lập gia đình. Tại vì nó nói rằng cha con đời đời sinh ra nối tiếp là thường trụ pháp thân. Do đó đây là một cái con ma mà đời thứ tư này kinh khủng quá. Khi đó thì mình tin nó, mình bắt đầu đang sống độc thân, đang sống cái đời tịnh hạnh như vậy, cái mình bắt đầu nổi lên cái sự tham dục, bắt đầu kiếm những người nữ để mình bắt đầu có cái sự mà nói chuyện trong cái cuộc đời. Thì lúc đó là cái đạo hạnh mình như thế nào quý vị đã thấy rồi, nó đã bắt đầu đi vào trong cái chỗ mà đọa lại. Loại ma này nó thường nói quý vị đừng có cầu tịnh độ, bởi vì cái mắt tai mũi lưỡi quý vị chính là tịnh độ, và hai cái căn nam và căn nữ tức là Bồ Đề Niết Bàn. Cái loài ma thứ tư này thầy thấy là nó kinh đã kinh khủng, nó lòng nó độc ác vô cùng tận, nó đã giết đi cái giống Phật trong lòng của mọi chúng sinh, nó dùng cái pháp mà quyển của ma để nó nói để cho những người nghe, để rồi người đó từ trong cái sự thanh tịnh đi vào trong cái chỗ mà vọng tưởng, tham dục rồi danh dục, để mà đạt được cái pháp thân thường trụ giống như ma nói đó. Cha cha con đời đời nói tiếp đó. Nhưng mà thầy không lạ, là tại vì con loài ma này nó là một cái loài mà kêu là cổ độc quỷ. Cái cổ độc quỷ này mình nghe cái tên là mình đã thấy là nó đã ác rồi. Do đó cái loại này cái gì mà cũng có thể làm được hết. Cái loài ma này chính là cổ độc quỷ mà nó sống lâu nó thành tinh. Và nó rất nghĩa là thích về cái vấn đề danh dục. Khi mà nó có đệ tử là chắc chắn là đệ tử nó phải như vậy. Trường hợp quý vị đâu có lạ lùng, khi quý vị đã thấy trong cái phẩm kinh của Đức Phật đã nói về cái anh chàng vô não mà bị vị thầy bảo nghĩa là giết người và lấy những ngón tay để đan thành cái nón ở trên cái đầu của mình. Khi nào mà 1000 cái ngón tay nó đầy đủ làm thành một cái nón trên đầu thì mình sẽ đắc đạo. Quý vị thấy như vậy mà vẫn có người nghe, thì ở trên thế gian này quý vị nên nhớ rằng dưới sức của ma bảo đảm là có người nghe. Bây giờ mình học Phật mình thấy rõ ràng ông vô não ông làm cái chuyện rất là sai lầm, nhưng mà với ông vô não lúc đó ông bị cái pháp ma nó đang nằm ở trong tâm, do đó ông nghĩ là đúng. Nếu mà trường hợp ông không gặp Đức Phật mà cảm hóa, có lẽ là đời đời kiếp kiếp ông sẽ nằm ở trong cái vô gián địa ngục mà không bao giờ có thể chuyển kiếp lên. Nhưng may mắn thay cho ông là thời kỳ đó có Đức Phật ra đời, do đó ông đã được Đức Phật tế độ từ trong vũng bùn nhơ đưa lên cái đời Hoa Sen trong sạch tinh khiết. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục, tại vì cái phần mà dưỡng ấm này nó rất là dài, thành ra thầy mời Chánh Minh tiếp tục để thầy giảng cho hết cái 10 cái loại ma này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, thưa thầy. A Di Đà Phật. Loại thì năm tuổi kia thủ ấm, đã hư diệu không mắc tà lự, chính duyên định phát minh trong tam ma đề tâm lại ưa, biết các việc trước sau chính xác dùng khắc, tham cầu được thần cảm. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy, chờ tinh thần đã ở người khác việc nói kinh pháp, người đó thật không biết bị mà đá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiền nam tử cầu cảm ứng kia giải pháp tòa thuyết pháp, có thể khiến cho tính chúng cảm thấy cái thân như đã trăm ngàn tuổi, tâm sinh ra ái nhiễm không thể rời bỏ, đèn thân làm nô bọc cũng dường tứ sự không biết mệt mỏi, lại khiến cho mỗi người dưới pháp tọa cần biết đó là vị thiên tiên sư, là vị thiện tri thức, riêng sinh lòng phát ái, dính như kéo sơn được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, gần gũi tâm ma, phá luật nghi của Phật, lấy làm việc tham dục nghiệp ma ưa nói, ta ở phía trước trong mỗi mổ được độ, mỗi người được độ, người mổ lúc đó là thê thiếp anh em của ta, nên lấy lại đến độ nhau, đến độ cho nhau, và sẽ cùng các ngươi theo nhau về cảnh giới mổ cúng dường Đức Phật mổ, hoặc nói có cõi trời đại quang minh riêng biệt Phật ở trong ấy, và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các đức Như Lai. Bọn không biết kia đều tin những lời tỉnh gạt đó, bỏ mất bản tâm ấy, gọi là giống lệ quỷ của già thần ma quấy rối người tu hành thì mà quấy cảm rồi, bỏ thân người không đáng nữa thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm thì không biết, thì đã vào ngục vô giám. A Di Đà Phật. Cầu xin được nhận thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái loài ma thứ 6. Cái loài ma này nó khôn ngoan vô cùng tận, là tại vì nó biết rằng mọi người ai cũng kính trọng cái tuổi già hết. Do đó khi mà một người hành giả tu thiền định mà phá được thủ ấm rồi thì cái tưởng ấm nó đã hiện rõ trong tâm. Lúc đó thì trong tâm lại mong cầu muốn biết được những cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì lúc đó thiên ma nó sẽ cho những cái đệ tử của nó nhập vào những người khác, và miệng cũng nói kinh pháp, nó rất là có danh để cho mình nghe đến cái danh nó để mình đến cầu cạnh. Nó tự xưng nó được cái vô thượng bồ đề, có nghĩa là nói rằng tôi đã chứng đạo vô thượng bồ đề, quý vị đến với tôi bảo đảm trong kiếp này quý vị sẽ đạt được như ý đó. Rồi ma này là như vậy. Và đồng thời trong khi mà giảng pháp đó, nó sẽ biến cái thân đó, cái thân nó già cả trăm ngàn tuổi, để chi vậy? Để cho tất cả mọi thánh chưa, mọi cái thứ chúng ở trong linh đó, ở trong cái phòng mà nghe nó giảng kinh đó, thấy mà thương xót. Quý vị thấy một người mà đã 100 tuổi quý vị còn thấy thương xót, mà tai đi, mắt thì mờ, tai thì cầm gậy, mà da thì răng reo rồi rung rung, quý vị thấy thương xót không? Vô cùng thương xót. Như vậy mà nó còn biến nó ra cả trăm ngàn tuổi thì quý vị thấy là rất là thương xót. Từ cái thương xót này quý vị sinh ra cái sự ái nhiễm, quý vị làm đệ tử, làm nô bộc nó. Và sau cùng thì nó dạy cho quý vị về cái pháp mà phá luật kia, cho quý vị đi vào ở trong con đường mà phá giới thể, để cho mất đi cái chính tâm bồ đề của mình. Mà khi cái bồ đề tâm của mình mà đã bị mất rồi thì ma nó không cần nữa. Giống như là trong một cái cây mà cái rễ cây mà nó đã cắt đứt những cái rễ cây rồi thì cái cây đó nó biết trước sau cũng chết, lúc đó nó không cần nữa. Và mình, chính mình, bởi vì mình mê lầm, do đó mình đã phá giới thể, mình làm những cái việc mà trong giới luật của Phật cấm mình đều làm hết. Và tại vì ma này bắt làm mà, không làm đâu có được. Mình đã thấy nó, mình ưa thích nó rồi, nó dùng những cái thần thông của ma nó thuyết phục mình, do đó mình nghe theo nó. Mà thường thường nó khôn đó, nó muốn dụ mình, nó nói rằng ngày xưa tôi là vợ của ông, hay là ngày xưa tôi là chồng của bà, nhưng mà tôi tu trước bà, tôi đắc đạo rồi, nhưng mà thấy bà còn bị luân hồi, hay là thấy ông còn bị luân hồi, do đó tôi mới hóa thân xuống đây để độ cho ông hoặc là độ cho bà được trở về nơi cái niết bàn mà tôi đã được thực chứng. Quý vị mà nghe nói rằng người đó kiếp trước trước là chồng của mình, hay nói người đó kiếp trước là vợ của mình, quý vị nghĩ như thế nào? Thiệt nha, cái tâm của mình chắc cũng là bị sao động. Nó nói như vậy làm sao quý vị không tin được, nhất là cái ma nó nhiếp phục nữa. Rồi nó lại có thể nó dễ dời thêm, thành ra nó làm cho cái tâm của quý vị thêm cái sự luyến ái, sự mê đắm. Và sau cùng là mình không hành danh với ai hết, mà chính hành danh với loại ma này. Lúc đó, tại vì quý vị nghĩ rằng dầu cái vị này bao nhiêu tuổi nữa cũng là ngày xưa là chồng mình mà, ngày xưa cũng là vợ của mình mà, thành ra quý vị không còn phân biệt tuổi tác, và chính quý vị dâm dục cái lò ma này chứ không ai hết. Do đó mà mất đi cái giới thể. Mất giới thể thì mất luôn giới tâm. Giới tâm mất rồi thì làm sao quý vị vào được trong cái chánh định, mà quý vị chỉ vào trong cái tà định của ma nhiếp phục. Do đó chắc chắn rằng hết cái kiếp này quý vị sẽ vào ở trong cái vô gián địa ngục, do cái sự phá giới thể, phá đi những luật nghi của Đức Phật. Chẳng những mình phá giới thể mà mình dạy cho những người bà con quý thuộc, anh em bạn bè của mình cũng phá thêm như vậy, do đó mất đi cái nguồn gốc của sự thiện đi, do đó quý vị đọa lạc rất là sâu. Mô Phật, thầy mời Thánh Minh tiếp tục cho cái phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại thì nó từ kia thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lực, tính duyên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa đi sâu vào khổ siêng năng, thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự im lặng. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy cho tinh thần gã vào người khác, miệng nói kinh sách, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo ra được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thị nam tử, cầu thầm lặng, kia trải qua sắp trải pháp tòa thuyết pháp, khiến cho thính chúng mọi người đều biết nghiệp cũ của mình, hoặc ở nơi đó bảo một người rằng người này chưa biết đã làm xuất sinh, rồi bảo một người đáp cái đuôi đằng sau, liền khiến chân liền khiến người đó đứng dậy không được, cả trong một chướng đều hết lòng kính phục. Có người móng tâm lên thì nó đã biết ý ngoài lực nghi của Phật ra, nó lại càng thêm khắc khổ chê bai thì khư, mắng hết đồ chúng, phơi lộ việc người ta không tránh sự cơ hiểm. Liệt ma ưa nói những họa phúc chưa đến, và khi đã đến rồi thì mãi may không sai, ấy gọi là giống đại lực quỷ tuổi già thành ma, khuấy thối người tu hành. Khi mà ấy khuấy chán rồi, bỏ thân người không dám nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa đạo vào lưới pháp luật. Ông liền giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu lên lòng không biết thì đọa vào ngục vô giá. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là một cái loài ma, mà cái loài ma này nó là giống đại lực quỷ, mà nó sống lâu, nó thành cái loại mà tinh mỹ, nó quấy rối người tu, là do người hành giả tu thiền định mà đã phá được cái thù ấm, thì cái tấm viên minh ở trong tâm bắt đầu nó phát sáng. Mà trong khi mà nhập vào ở trong cái chánh định, tâm lại thích nghĩa là đi sâu vào trong cái chánh định, và thích tham cầu được yên lặng, và tham cầu được nghĩa là vắng lặng. Cái cảnh nào vắng là nó phù hợp với những vị này, nghĩa là không thích những chỗ ồn ào, có nghĩa là tâm viên vào cái cảnh vắng thôi, không thích chỗ ồn ào. Thì lúc đó ma nó bắt đầu nó nhập vào cái người khác, và nó cũng đến cho cái người mà đang tu biết rằng nó đã tiến đạo vô thượng bồ đề, và bây giờ nếu mà làm đệ tử nó thì nó sẽ giúp cho cái người này biết được cái nghiệp cũ của người này làm như thế nào, và làm như thế nào sám hối để cái nghiệp cũ này tan đi để dễ thành đạt. Thì quý vị biết mà khi mà một cái người thầy của mình mà nói rằng cái nghiệp cũ của con như vậy, mà bây giờ thầy giúp cho con biết được để mà con sám hối để mà thành đạo, thì ai không thích, ai không thích được. Và đồng thời nó dùng cái khác, có thể là trước mặt mọi thính chúng, nó nói rằng cái người này mặc dù ngồi đây nghe pháp, nhưng mà cái tâm địa chưa được viên thông, trong kiếp tới sẽ làm cái loài chồn, hay là làm một cái loài cáo, hay là làm một cái loài chó, hay là làm một cái loài dê. Nó nói xong rồi đó, thì nó kêu một cái người thử như là đạp cái ngồi sau lưng của người đó đi. Người này sẽ không đứng dậy được, tại vì người này cốt là kiếp tới sẽ là con dê, con chồn, con cáo, do đó có cái đuôi. Mà thật sự khi mà lại đạp một phía mà sau lưng của người đó thì người đó đứng dậy không được. Đó là phép ma nó làm, chứ đâu phải là tự nhiên mà nó làm được đâu. Khi đó thì mình thấy những cái pháp này thì mình thấy mình tin. Khi mình tin như vậy thì tất nhiên là mình trở thành đệ tử và làm nô bộc nó. Quý vị nên nhớ cái sức tin của mình đó, khi mình tin Phật đó, mình cố gắng mình tu như thế nào đó, khi mà mình tin về cái tà thì y hệt như vậy thôi. Quý vị mà thấy một cái gì mà biểu lộ phép thần thông rồi đó, thì bảo đảm với quý vị trước sau gì mình sẽ lầm vào trong cái nhà ma thôi. Do đó trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật dạy tất cả các vị A-la-hán, tất cả những vị Bồ-Tát tu dầu có thành đạo đi nữa cũng không có hiển lộ pháp thần thông. Một cái vị nào mà hiển lộ pháp thần thông rồi đó, thì vị đó phải mau mau nhập niết bàn ngay lập tức, không có thể mà để mà lộ cái cơ duyên của cái Phật pháp ra như vậy. Là tại vì sao? Là tại vì trong cái thời này cái loại ma tà nó thành thông kinh khủng, nó có ngũ thông mà, thành ra nó thành thông lắm. Nếu mà các chư Bồ Tát dùng thành thông thì Đức Phật sợ rằng nó sẽ phù hợp với những loại ma quỷ, Do đó những vị nào thể hiện thành thông, ngày trước, ngày sau hay là tiếp bàn. Và những vị Bồ Tát vẫn có thể hiện thành thông với điều kiện là khi mình bỏ sắc thân này, để cho tất cả những cái đồ chúng tin tưởng mình nói rằng hôm nay thầy viên tịch. Nhưng mà trước khi thầy viên tịch, để cho tất cả đại chúng biết rằng thầy không phải là một cái con người mà bình thường giống như quý vị đã biết, mà thầy là một cái vị A-la-hán từ cõi trời nào đó thầy đến đây. Hôm nay để cho quý vị thêm cái niềm tin về Phật Pháp, thầy biểu lộ thần thông cho quý vị biết. Thì có thể là vị đó sẽ có thể phóng thân bay lên, phi thân bay lên trên hư không, ngồi xếp bằng ở trận, hoặc là nằm ở trận, hoặc là làm cho những cái vấn đề như là sinh thân thì sinh ra lửa ha, hoặc là sinh ra nước phun lên. Cũng như chính ngài A Nan, trước khi mà ngài nhập niết bàn thì ngài cũng đã ngồi ở trên một chiếc ghe, một chiếc thuyền nhỏ. Ngài đã phóng thân lên giữa hư không và ngài đã dùng nhập cái quả quan tam muội để cho thân của ngài nó cháy, và đồng thời cái cơ thể của ngài đứt ra làm hai, một bên thì nó rớt qua bên bờ sông bên kia cho một vị đại dương đó để dùng để mà lấy thân ngài để thờ, và một phần thì rớt qua bên cái bờ sông khác để cho một cái nước khác được thờ kính. Thì một vị A La Hán theo thầy biết là chắc chắn là phải có thần thông, nhưng mà quý vị đã không bao giờ sử dụng. Bởi vì khi mà quý vị đã sử dụng thần thông thì chắc chắn rằng trong cái số Phật tử sẽ lầm lẫn, sẽ bắt đầu lầm lẫn, mà lầm lẫn thì sẽ bị vào trong pháp ma. Do đó Phật nói rõ ràng, nếu mà quý vị A La Hán hay Bồ Tát nào trong lúc mà bắt đầu cảnh tử nghiệp, bắt đầu mà để mà duyên tịch, thì có thể làm thành thông để cho tất cả những đại chúng theo đây mà tin tưởng. Hoặc là vị nào mà lỡ làm thành thông chỉ vì muốn bằng dương chánh pháp, để cho chánh pháp nó được đầy đủ và tiến lên, mà làm một cái thành thông như vậy thì ngày hôm nay làm, ngày mai phải nhập niết bàn rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở bên đạo Phật không có một cái gì gọi là danh hết, còn có một cái gì tới danh là cũng không được. Như vậy thì quý vị thấy rằng người nào mà dùng pháp thuật trong giữa cái đời này, dùng những cái thần thông mà nói rằng mình chứng niết bàn, mình chứng đạo quả, đều là những cái loại ma, mà đó là cái loại thiên ma, đệ tử của thiên ma nó làm lên. Chứ còn kinh sách Đức Phật đã dạy rõ ràng các Bồ Tát A La Hán không được dùng thần thông, giàu có thần thông nhưng mà không được dùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Linh đọc tiếp.
Dạ, đây là Phật. Lại thì năm từ kia, tù ấm đã hư diệu không mắc các tà lực, tính viên định pháp minh trong tam ba đề, tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng, xét tìm, tham cầu biết được túc mạng khi bây giờ thiên la. Chờ được việc ấy, cho tinh thần gá vào người khác, nghiệp nói kinh pháp, người đó thật không biết bị mà đá vào, cũng tự bảo ra được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thì nam tử cầu hiểu biết kia, giải pháp tỏ thuyết pháp, người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ thuyết pháp được hạt châu báu lớn, hoặc khi ma hóa làm xuất sinh, niệm động hạt châu với những vật kỳ lạ như đồ chân bảo, giảng sắc phù độc đến treo trước cho người tu hành, rồi sau cọ đá vào thân thể, hoặc khi ma bảo người nghe pháp, có hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất, đường soi sáng chỗ đó, làm cho các thính giả được cái chưa từng có. Ma thường ăn cây thuốc chứ không ăn cơm, hoặc khi mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mật, do sức ma chấp gì tinh hình vẫn béo thốt, ma lại chê bai tỳ khưu, mắng hết đồ chúng, không chân sự cơ hiền, trong miệng ưa nói kho báu phương khác và chỗ ẩn cư của các bậc thánh hiền thập phương. Những người đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ, ấy gọi là giống quỷ thần núi thần thổ địa thần hoàng sông núi tuổi già thành ma, hoặc khi kêu gọi làm điều dâm dục phá giới Phật lực, phá giới lật vật. Cùng với những kẻ thừa sự lén làm việc ngũ dục hoặc khi lại tinh tín, ăn toàn cỏ cây, làm việc không nhất định, cốt quấy rối người tu hành khi ma quấy tán rồi bỏ thân người, không dám nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật, ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu như làm không biết, thì đã vào được ngục vô giá. Anh Đạo Phật có xin kính trình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy bắt đầu trở lại, và bây giờ thầy giảng tiếp tục. Đây là cái loài ma thứ bảy ở trong cây thủ ấm. Thì cái loài ma này là khi mà người hành giả tu về cái tam ma đề, có nghĩa là thiền định đó, mà phá được cái thủ ấm rồi, thì cái tính duyên minh của trong cái tưởng ấm nó bắt đầu nó phát hiện. Lúc đó thì cái tâm của người hành giả đó, thay vì để cái tâm nó vào trong cái chỗ mà chân như, thì cái vị này lại móng lên cái sự mà muốn hiểu được cái túc mạng thâm, cái muốn tham cầu biết được cái mạng sống của mình, cũng như là muốn biết được cái mạng sống của chúng sinh. Đây là một cái di tế dâm. Tại sao vậy? Là tại vì thường thường những người tu đó, họ muốn biết như vậy để chi? Để trước hết là biết cho mình, sau đó là có những người Phật tử nào đó đến chùa, mình cũng nhờ cái phần này mà mình có thể là mình giúp cho Phật tử. Nhưng đây là một cái di tế dâm của trong tâm. Do đó thiên ma thì nó giỏi lắm, nó chỉ đợi nghĩa là cái người mà nổi lên cái dâm, mặc dù là di tế, bởi vì nằm ở trong thiền định chỉ là di tế thôi, nó hết cái thô rồi, ở cái thô nữa bên ngoài cái tướng thôi, chứ trong cái thiền định nó đã giờ cũng vô tướng rồi, thành ra nó là một cái di tế. Do đó khi mà một cái người mà tu mà nhập tâm ma đề, thay vì phù hợp với bản tính của chân như, thì không có vọng động của bản tâm, ở đây thì lại mong tham cầu để biết được xúc mạng thông. Do đó thiên ma nó biết được, nó cho con cháu đệ tử của nó nhập vào một cái người tu sĩ khác, và đồng thời đến ngay pháp tòa của người đang tu, nói rằng tôi cho ông biết rằng tôi đã đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn nếu mà ông không tin tôi sẽ làm những điều cho ông thấy. Nó đến pháp tòa nó nói như vậy. Rồi mình bây giờ mình nói rằng tôi thấy tôi thấy ông cũng đâu có cái gì lạ đó, cũng là một vị tu sĩ thôi mà ông nói ông đạt được cái vô thượng niết bàn, ông có cái gì để làm chứng hay không? Đó, lúc đó thì nó sẽ tìm cách nó dắt mình ra cái ngôi giường của chùa, nó chỉ với đất, đây nè, nơi cái này nè, nơi đất này nè, nơi cái này nè, ông đào lên sẽ có một cái hạt châu dưới đó. Lúc đó mình cho Phật tử đào lên thì rõ ràng có cái hạt châu, đó là do sự biến hiện của ma để nó làm cho mình tin chứ gì hết. Và đồng thời khi mà mình thấy mà nó làm những cái điều mà quá cái sức tưởng của mình đó, mình bắt đầu tin, và nó làm cho mình càng tin thêm nữa. Và nó nói rằng cái người mà đã tu mà đã đến cái chỗ mà đạt được vô thượng bồ đề đó thì ăn ít lắm. Quý vị có thấy ngày xưa Đức Phật lúc mà ngài tu không? Khi mà ngài ở khổ hạnh lắm đó, ngài chỉ ăn có một cái hạt dừng hàm hạt mè thôi, thì ngày hôm nay nó nói rằng nó cũng ăn một hạt mè và nó vẫn sống. Và đúng như vậy, Đức Phật chỉ ăn một hạt mè thì thân của ngài càng ngày càng cồm cõi ốm yếu. Khi ngài rờ ở trong cái da bụng, ngài rờ ở trong cái bụng ngài á, thì cái tay ngài chạm vào ở trong cái đốt xương sống, như vậy là ngài ốm vô cùng tận. Nhưng mà ma này thì nó là khác, nó cũng ăn một hạt mè thôi, nhưng mà càng ngày nó càng mập. Do cái sức lực mà hộ trì của ma đó, thành ra nó càng ngày nó càng mập béo tốt, chứ nó không phải ốm gì Đức Phật mà khi mà Phật ăn một hạt mè trong cái khổ hạnh lắm. Và đồng thời nó làm cho cái người hành giả này tin bằng cách là nó chỉ những cái châu báu ở dưới đất, nó chỉ những châu báu dưới đất để cho cái vị này cho người đến để mà đào lên lấy đó. Bắt đầu mà mình nó thấy rằng mình tin nó rồi đó, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó dạy mình những cái pháp tà. Và trong cái pháp tà đó là cái pháp mà đầu tiên mà nó thích nhất là cái pháp dạy cho quý vị đi vào trong cái pháp giới thể của quý vị, là pháp danh dục đó. Mà khi quý vị đã danh dục rồi đó, thì ma nó cười trong lòng rồi, nó biết rằng cái vị này đã thối thất rồi, cái tâm bồ đề đã là một cái một cái hạt, khi mà cái hạt nó, hạt giống nó đã thúi rồi, nó không có thể nào mà nó lên được cái mầm nữa, thì lúc đó sao? Lúc đó nó sẽ bỏ cái gì, nó không cần cái gì nữa. Bởi vì ma nó là vậy, ma nó phá để cho mình mất đi cái tính tâm, để cho mình đừng đắc đạo thôi. Cái mục đích của loài ma ở trên cái thế gian này là nó phá cho cái người đừng đắc đạo, có vậy thôi. Tại vì một người đắc đạo là sẽ dắt biết bao nhiêu người đắc đạo. Mà hãy dắt được những người đắc đạo thì thế gian này trước hay sau gì cũng trở thành cái niết bàn. Niết bàn của thế gian là mọi người đều tu học và sẽ đắc đạo hết. Nó không muốn như vậy, nó muốn thế gian này là cái chỗ mà để nó ngự trị, chỗ nó cai trị. Quý vị nên nhớ rằng quý vị còn tưởng là quý vị còn nằm ở trong cái sự cai trị của thiên ma. Bởi vì tư tưởng của mình là do thiên ma nó hành động. Do đó khi mà quý vị tu phá tưởng ấm là thiên ma nó rất là đông. Nó kéo muôn trùng dạng điệp để mà nó đến, nó làm cho quý vị phải thối thất, phải xa đọa, phải buông đi con đường tu. Đó là thầy chỉ nói về cái vấn đề đấy, như nó làm cho quý vị phá những giới thể thôi. Nhưng mà có những cái đó, khi quý vị ngồi ở trong cái thiền đường đó, quý vị tu đó, ở trên quý vị sẽ thấy rằng có những cái tiếng động kinh khủng, và quý vị nghe giống như là muôn ngàn nữa là các trận chiến nó đang đấm ở trên hư không đó. Nó làm cho tâm quý vị phải sao động, không bao giờ quý vị nhập được thiền định hết đó. Tại vì nó biết rằng quý vị không có phá giới thể thì nó dùng một cách là nó làm cho nhĩ căn của mình bị sao động. Và khi mà nhĩ căn mình sao động, nó lần lần nó đưa đến cái sự mà kinh sợ ở trong tâm. Cứ xét bằng lại ngồi ở trong cái phòng tu thì nghe giống như là gươm đao nó đánh lên trời, hay là nghe tiếng gầm, tiếng thét, tiếng hú gian động hết, thì làm sao quý vị có thể ngồi yên được. Chỉ trừ trường hợp là những cái vị nào đã nhập được vào ở trong cái tâm bất động rồi thì mới có thể chịu được cái cảnh này thôi. Chứ còn một chút tưởng quý vị chịu cũng nổi nữa. Tại vì tưởng chính là bị sao động là bởi vì thiên ma nó cai trị. Do đó khi mình phá tưởng ấm đó, là cái phần này là ma nhiều lắm. Tại vì quý vị phá được cái tưởng ấm mà qua cái hành ấm mà phá được rồi thì tức như là quý vị đã lên thánh đạo rồi. Lúc đó đâu còn ma nữa đâu. Lúc đó là do quý vị thôi. Quý vị muốn ở đạo cao thì quý vị tu tiếp, còn nếu mà quả không cao thì quý vị ngừng lại cái chỗ mà quả thấm đạo A-la-hán thôi. Còn muốn tiến nữa thì quý vị tiến. Chỉ có phần tưởng này là ma nó nhập tâm nhiều nhất. Do đó cái phần tưởng này trong kinh cũng dài nhất. Hôm nay thầy chỉ giảng 3-7 loại ma thôi, tại vì không có đủ thời giờ. Nếu mà giảng thêm 3 phần nữa thì thầy nghĩ rằng thời giờ không có đầy đủ. Mà học Phật Pháp thì không phải một ngày một bữa. Do đó thầy để dành 3 cái loại ma của tưởng ấm và cái hành ấm cũng như là thức ấm vào cái tuần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.